Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 13 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco ghé Cuba gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày phần tin vắn.
Roma, sáng thứ Năm 11 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả, xin Đức Mẹ phù hộ trước khi lên đường viếng thăm mục vụ tại Cuba và Mexico từ ngày 12 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2016. Đã hơn 20 lần Đức Thánh Cha đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại đền thờ Đức Bà Cả, nhất là trước và sau khi viếng thăm tại nước ngoài. Sau khi cầu nguyện, Ngài đến đền thờ Thánh Gioan Laterano để gặp các linh mục giáo phận Roma đang tĩnh tâm mùa chay tại đây và đã giải tội cho một vài linh mục. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, giải thích rằng cuộc gặp gỡ tĩnh tâm của hàng giáo sĩ Roma có tính chất thống hối để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha và để có thể trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót tại các cộng đoàn liên hệ được ủy thác cho các linh mục coi sóc. Hướng dẫn cuộc tĩnh tâm là Đức ông Angelo de Donatis, đặc trách việc thường huấn cho các hàng giáo sĩ Roma. Trong dịp gặp gỡ và tĩnh tâm này, các linh mục đã tự đóng góp để hỗ trợ Caritas Roma. Sau cùng, Đức Hồng Y Vallini cho biết Đức Thánh Cha đã tặng các linh mục giáo phận Roma cuốn sách phỏng vấn Ngài, tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Giáo phận Roma có 2.366.000 tín hữu Công giáo thuộc 334 giáo xứ, với 1.574 linh mục triều và 3.260 linh mục dòng, 22.775 nữ tu.
Vatican. Các linh mục thừa sai lòng thương xót có thể tha 4 thứ tội dành quyền giải cho tòa thánh. Trong thư gửi đến hơn 1.000 thừa sai lòng thương xót ở các nơi trên thế giới, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng là vị phối hợp năm thánh, xác định rõ sứ vụ các vị đã nhận lãnh từ Đức Thánh Cha. Các thừa sai được quyền giải 4 trong số 6 tội dành quyền cho Tòa Thánh, đó là tội hành hung Đức Thánh Cha, xúc phạm mình Thánh Chúa, giải tội cho đồng phạm, điều răn thứ 6 và tiết lộ bí mật tòa giải tội. Hai thứ tội khác vẫn dành riêng quyền giải cho tòa thánh, đó là truyền chức và chịu chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha và truyền chức linh mục cho phụ nữ hoặc phụ nữ chịu chức thánh. Ngoài ra, trong khuôn khổ năm thánh, Đức Thánh Cha ban quyền cho mọi linh mục được giải tội giải vạ tuyệt thông do phá thai.
Bogota. Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này vào năm tới, 2017. Tổng thống Manuel Santos viết, tôi đã được Tòa Thánh chính thức xác nhận cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia sẽ diễn ra vào quý thứ nhất của năm 2017. Hồi tháng Giêng năm nay, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Luis Augusto Castro, sau khi gặp Đức Thánh Cha Francisco ở Vatican, cũng đã loan báo cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi chuyến Đức Thánh Cha Francisco ghé Cuba gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 13 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco ghé Cuba gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày phần tin vắn.
Roma, sáng thứ năm 11 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả, xin Đức Mẹ phù hộ trước khi lên đường viếng thăm mục vụ tại Cuba và Mexico từ ngày 12 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2016. Đã hơn 20 lần Đức Thánh Cha đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại đền thờ Đức Bà Cả, nhất là trước và sau khi viếng thăm tại nước ngoài. Sau khi cầu nguyện, Ngài đến đền thờ Thánh Gioan Laterano để gặp các linh mục giáo phận Roma đang tĩnh tâm mùa chay tại đây và đã giải tội cho một vài linh mục. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, giải thích rằng cuộc gặp gỡ tĩnh tâm của hàng giáo sĩ Roma có tính chất thống hối để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha và để có thể trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót tại các cộng đoàn liên hệ được ủy thác cho các linh mục coi sóc. Hướng dẫn cuộc tĩnh tâm là Đức ông Angelo de Donatis, đặc trách việc thường huấn cho các hàng giáo sĩ Roma. Trong dịp gặp gỡ và tĩnh tâm này, các linh mục đã tự đóng góp để hỗ trợ Caritas Roma. Sau cùng, Đức Hồng Y Vallini cho biết Đức Thánh Cha đã tặng các linh mục giáo phận Roma cuốn sách phỏng vấn Ngài, tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Giáo phận Roma có 2.366.000 tín hữu công giáo thuộc 334 giáo xứ, với 1.574 linh mục triều và 3.260 linh mục dòng, 22.775 nữ tu.
Vatican, các linh mục thừa sai lòng thương xót có thể tha 4 thứ tội dành quyền giải cho tòa thánh. Trong thư gửi đến hơn 1.000 thừa sai lòng thương xót ở các nơi trên thế giới, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng là vị phối hợp năm thánh, xác định rõ sứ vụ các vị đã nhận lãnh từ Đức Thánh Cha. Các thừa sai được quyền giải 4 trong số 6 tội dành quyền cho tòa thánh, đó là tội hành hung Đức Thánh Cha, xúc phạm mình Thánh Chúa, giải tội cho đồng phạm, điều răn thứ 6 và tiết lộ bí mật tòa giải tội. Hai thứ tội khác vẫn dành riêng quyền giải cho tòa thánh, đó là truyền chức và chịu chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha và truyền chức linh mục cho phụ nữ hoặc phụ nữ chịu chức thánh. Ngoài ra, trong khuôn khổ năm thánh, Đức Thánh Cha ban quyền cho mọi linh mục được giải tội giải vạ tuyệt thông do phá thai.
Bogota, Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này vào năm tới, 2017. Tổng thống Manuel Santos viết, tôi đã được Tòa Thánh chính thức xác nhận cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia sẽ diễn ra vào quý thứ nhất của năm 2017. Hồi tháng Giêng năm nay, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia Luis Augusto Castro, sau khi gặp Đức Thánh Cha Francisco ở Vatican, cũng đã loan báo cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi chuyến Đức Thánh Cha Francisco ghé Cuba gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Nga.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 8 giờ rưỡi sáng hôm qua, 12 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 12 ở nước ngoài trong vòng một tuần lễ, với chặng dừng đầu tiên tại La Habana, thủ đô Cuba, trong vòng hơn 3 tiếng đồng hồ, nơi Ngài có một cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử với Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga. Sau cuộc gặp gỡ, vào lúc quá 5 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục hành trình đến Mexico để viếng thăm tại 6 thành phố ở nước này. Cùng tháp tùng Đức Thánh Cha trên máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia, ngoài 30 vị thuộc đoàn tùy tùng, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, còn có gần 70 ký giả Italia và quốc tế. Đức Thượng Phụ Kirin đã đến Cuba một ngày trước Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm dài 11 ngày tại Cuba, rồi Paraguay và Brazil, cho đến ngày 22 tháng 2 tới đây. Tháp tùng Đức Thượng Phụ cũng có 30 người thuộc đoàn tùy tùng, 30 ký giả và một ca đoàn gồm 20 ca viên thuộc một giáo phận chính thống ở Moscow. Ngài đến thăm Cuba theo lời mời của Chủ tịch Raúl Castro nhân dịp kỷ niệm 45 năm khánh thành nhà thờ chính thống Nga đầu tiên tại La Habana. Tại đây có khoảng 15.000 tín hữu chính thống Nga. Đức Thượng Phụ Kirin năm nay 70 tuổi, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1946 tại thành phố Leningrad, nay là Petrobrugo, trong một gia đình thân phụ là một linh mục chính thống giáo và thụ phong linh mục năm 1969, lúc mới 23 tuổi, rồi làm giáo mục lúc 30 tuổi, trước khi được thăng tổng giáo mục năm sau đó. Năm 1984, Ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga và là thành viên thường trực Thánh Hội đồng, tức là cơ quan cai quản giáo hội này. Năm 2009, Ngài được bầu làm Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga thứ 16 với số phiếu rất lớn.
Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đứng hàng thứ 5 trong số 14 giáo hội chính thống, xét về niên thứ được nâng lên hàng Thượng phụ, sau Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, Alexandria bên Ai Cập, Antioquia nay thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và Jerusalem. Nhưng xét về số tín hữu thì đây là giáo hội chính thống quan trọng nhất, vì trong số hơn 200 triệu tín hữu chính thống trên thế giới, có tới 2/3 thuộc chính thống Nga. Trong thế kỷ 20, giáo hội chính thống Nga đã chịu bách hại khốc liệt và lâu dài nhất. Có 350.000 tín hữu chính thống này bị chế độ Cộng sản Liên Xô sát hại, trong số này có 140.000 giáo sĩ và 400 giám mục. Khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, chỉ có 350 nhà thờ chính thống còn mở cửa tại Nga với 2 giám mục. Sau Thế chiến thứ hai, chính thống Nga được phép tái thiết và từ năm 1988, giáo hội chính thống đã phát triển mau lẹ chưa từng có trong lịch sử Kitô giáo. Thực vậy, hồi đó giáo hội này chỉ có 76 giáo phận, 6.900 giáo xứ và 22 đan viện. Nhưng năm nay, tức là 26 năm sau, số giáo phận của chính thống Nga gần gấp 4, tức là 293 giáo phận, 35.000 giáo xứ, tức là tăng gấp 5, và 900 đan viện, tức là gấp 40 lần. Hồi năm 1988, chính thống Nga chỉ có 74 giám mục, nhưng nay con số này tăng gấp 5, tức là có 384 giám mục và 35.000 linh mục. Trong vòng 7 năm qua, tức là từ khi Đức Thượng Phụ Kirin được bầu làm thủ lãnh, số linh mục chính thống Nga tăng thêm 10.000 vị, 5.000 giáo xứ mới và 122 đan viện tân lập. Trong số 143 triệu dân Nga, có hơn 100 triệu là tín hữu chính thống. Ngoài ra, hiện nay giáo hội này có 5 đại học, 5 học viện và 50 chủng viện so với 3 chủng viện cách đây 26 năm. Giáo hội chính thống Nga cũng có tính chất đa quốc, nghĩa là có quyền tài phán trên các cộng đoàn chính thống Nga ở 14 quốc gia.
Quan hệ giữa chính thống Nga với giáo hội Công giáo đã trải qua nhiều thăng trầm, nhất là trong những thập niên gần đây. Khi thì khép kín, lúc thì cởi mở hơn, nhưng chưa bao giờ có cuộc gặp gỡ giữa vị thượng phụ giáo chủ chính thống Nga với Đức Giáo Hoàng. Thực vậy, dưới thời Đức Gioan Phaolô II, người ta cũng đã nói đến dự án viếng thăm của Ngài tại Nga, nhưng điều này không thể tiến hành được. Dù Đức Giáo Hoàng đã có những cởi mở về đại kết với thông điệp Ut Unum Sint, ước gì chúng được nên một, trong đó Ngài tuyên bố sẵn sàng đối thoại về những hình thức thực thi quyền tối thượng của Phêrô. Nhiều cánh cửa vẫn tiếp tục khép kín, trong số những nguyên nhân người ta phải kể đến sự kiện đối với các tín hữu chính thống Nga. Sự kiện Đức Giáo Hoàng là người Ba Lan cũng là một trước ngại. Giữa người Ba Lan và Nga không hề có những quan hệ tốt qua dòng lịch sử, và chính thống Nga thường mô tả Đức Giáo Hoàng Ba Lan là người chinh phục của Công giáo, nhất là việc Ngài thành lập 4 giáo phận Công giáo ở Nga cũng bị chính thống nhìn theo nhãn giới đó. Tiếp đến là thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, giả thuyết cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ cũng được nói đến nhưng không thực hiện được. Trong bối cảnh đó, dư luận thế giới đã rất ngạc nhiên hôm 5 tháng 2 vừa qua khi tin về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin của Nga được loan báo và sẽ diễn ra tại Cuba. Thông cáo của phòng báo chí Thỏa Thánh cho biết cuộc gặp gỡ của hai vị thủ lãnh giáo hội Công giáo và chính thống Nga đã được chuẩn bị từ lâu và sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử. Nó sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quan hệ giữa hai giáo hội. Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Moscow cầu mong đây cũng sẽ là một dấu hiệu quan trọng cho tất cả những người thiện chí và mời gọi tất cả các tín hữu Kitô sốt sắng cầu xin Chúa chúc lành cho cuộc gặp gỡ này có thể mang lại những thành quả tốt đẹp.
Tin về cuộc gặp gỡ giữa hai vị thủ lãnh công giáo và chính thống đã được dư luận chính trị và tôn giáo tại Nga nhiệt liệt chào mừng. Tuy nhiên, cũng có những thành phần chính thống chống đối. Về phía các vị lãnh đạo công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, người ta thấy có sự chào đón dè dặt và không hy vọng gì nhiều nơi cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương được thành lập cách đây hơn 400 năm khi một số giám mục, linh mục và giáo dân thuộc chính thống Nga xin trở về hiệp nhất với Tòa Thánh và được giữ nguyên phụng vụ Byzantine như chính thống và các linh mục không phải giữ luật độc thân, và họ cũng theo kỷ luật riêng, ví dụ công nghị giáo hội này chọn giám mục và xin Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hồi năm 1946, nhà nước Liên Xô tổ chức một công nghị ngụy tạo, không có một giám mục công giáo nào tham dự và tuyên bố trở về hiệp nhất với giáo hội mẹ, tức là chính thống Nga. Tiếp đến, nhà nước Cộng sản ép sáp nhập vào giáo hội chính thống Nga, tịch thu các nhà thờ công giáo và giao cho giáo hội này sử dụng. Các tín hữu công giáo Đông Phương không muốn nhập vào chính thống, phải sống trong tình trạng hầm trú, bao nhiêu giám mục và linh mục bị cầm tù. Khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ và Ukraine được độc lập, các tín hữu công giáo Ukraine Đông Phương đã phục hồi, kể cả việc lấy lại các thánh đường, ba giáo phận và hàng ngàn giáo xứ chính thống Nga trở về với công giáo. Sự kiện này tạo thêm một căng thẳng lớn giữa chính thống Nga và công giáo. Đó là bối cảnh phản ứng của giáo hội này đối với cuộc gặp gỡ sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco với vị giáo chủ chính thống Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 8 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của giáo phận Kiev Halych, cũng là giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, nói: "Tôi không mong đợi cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng Francisco với Đức Thượng phụ Kirill vào ngày 12 tháng 2 này sẽ mang lại thay đổi đặc biệt nào. Mặc dù cuộc gặp gỡ này diễn ra là điều tốt, tôi hài lòng vì chúng tôi không còn bị coi là một chướng ngại và không bị lạm dụng để biện minh ý muốn của một bên không muốn dấn thân trong cuộc đối thoại như vậy." Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng nói, có thể là trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng và Đức Thượng phụ Chính thống Nga, các vị cũng sẽ nói về tình hình hiện nay ở Ukraine. Tôi hy vọng Đức Thánh Cha Francisco, người luôn lên tiếng bảo vệ những người bị áp bức thiệt thòi, sẽ là tiếng nói cho người Ukraine, họ đang dấn thân trong cuộc chiến cho sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của họ.
Về phần Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Ngài xác tín rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Chính thống Nga là một bước tiến can đảm, sẽ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc đối thoại đại kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị thượng phụ chính thống Nga và Đức Giáo hoàng gặp nhau. Dĩ nhiên, tất cả đã được dự trù từ lâu. Đức Thánh Cha Francisco hồi năm ngoái trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma sau khi viếng thăm Đức Thượng phụ chính thống Constantinople Bartholomaios I, Ngài đã nói rõ ràng rằng, tôi muốn gặp Đức Thượng phụ chính thống Kirill. Đức Thượng Phụ có thể quyết định ở đây và như thế nào, tôi sẽ đến. Rồi có một sự trùng hợp, Đức Giáo Hoàng sẽ đi Mexico và Đức Thượng Phụ Kirin đã có chương trình viếng thăm Cuba, vì thế hai bên đã tìm được giải pháp này. Và lại, trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Hilarion để trình bày cuộc gặp gỡ này đã nói, phía chính thống không muốn cuộc gặp gỡ này diễn ra ở Âu Châu, vì Âu Châu là đại lục chia rẽ các giáo hội, trong khi những cuộc gặp gỡ thế này không nhắm nhấn mạnh những chia rẽ. Đúng hơn, nó chỉ cho thấy sự vượt thắng những chia rẽ ấy. Vì thế, La Habana được chọn làm nơi hai vị gặp gỡ. Về nội dung cuộc thảo luận giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin, Đức Hồng Y Koch nhận định rằng, dĩ nhiên, trong cuộc trao đổi 2 tiếng đồng hồ không thể nói về mọi sự, nhưng chắc chắn hai vị sẽ nói về những vấn đề liên hệ tới hai thủ lãnh giáo hội, về phương diện bản thân cũng như giáo hội. Về vấn đề Ukraine, Đức Hồng Y Quốc nhận định đây là điều từ lâu khiến hai vị thủ lãnh công giáo và chính thống không gặp nhau được, nhất là từ phía chính thống. Đức Thượng Phụ Chính thống Nga rất quan tâm về tình hình tại Ukraine, và đằng khác, cả Đức Thánh Cha cũng rất để ý đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và những khó khăn trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương và các giáo hội chính thống, vì Giáo hội Công giáo Ukraine là thành phần của Giáo hội Công giáo chúng ta. Tất cả những điều này làm cho Đức Thánh Cha đặc biệt bận tâm. Tôi nghĩ rằng hai vị thủ lãnh Công giáo và chính thống không thể gặp nhau mà không nói về những vấn đề đó.
Sau chuyến bay dài 12 giờ 15 phút từ phi trường Fiumicino, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường José Martí của thủ đô La Habana, Cuba. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Chủ tịch Raúl Castro của Cuba cùng với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana sở tại, một vài giám mục nước này và các chức sắc thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đón tiếp. Liền đó, Chủ tịch Raúl Castro hướng dẫn Đức Thánh Cha vào phòng khách của ông, để rồi từ đây tiến vào phòng khánh tiết của phi trường, cùng lúc Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống Nga tiến vào phòng này từ một cửa khác. Tại đây, hai vị giáo chủ nói chuyện với nhau, Đức Thượng Phụ dùng tiếng Nga, còn Đức Thánh Cha dùng tiếng Tây Ban Nha, có thông dịch viên giúp hai vị trao đổi với nhau. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Theo Cha Lombardi và Đức Tổng giám mục Hilarion, chủ đề chính cuộc hội kiến là những cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Cả Đức Thánh Cha lẫn Đức Thượng Phụ Kirin nhiều lần lên tiếng tố giác các cuộc bách hại Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Trung Đông trong thời gian gần đây. Tiếp sau cuộc hội kiến là phần trao đổi quà tặng. Rồi Chủ tịch Raúl Castro tiến vào phòng khánh tiết vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ ký vào một tuyên ngôn chung với hai bản bằng tiếng Nga và tiếng Italia trước khi trao đổi hai văn bản. Sau khi ký kết và trao đổi, có một diễn văn ngắn của Đức Thánh Cha bằng tiếng Tây Ban Nha và của Đức Thượng Phụ bằng tiếng Nga, rồi có phần giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha giã từ Đức Thượng Phụ Kirill và được Chủ tịch Raúl Castro của Cuba tháp tùng đến máy bay của hãng Alitalia. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, máy bay cất cánh chở Đức Thánh Cha đến phi trường thủ đô Mexico để khởi sự cuộc viếng thăm như chương trình đã dự định. Theo chương trình, sau chuyến bay vượt qua 1.780 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ đáp xuống phi trường thủ đô Mexico lúc 7 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Tại đây, sau nghi thức đón tiếp, ngài sẽ về tòa sứ thần ở thành phố Mexico cách phi trường 19 cây số để dùng bữa và nghỉ đêm. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Jordan trở về. Suốt 40 ngày, Ngài được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. quỷ lại đem Đức Giê-xu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng, Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bây giờ, Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
Ngày nay nếu có dịp hành hương thánh địa, chúng ta còn có thể đến thăm ngọn núi nơi Chúa Giê-xu đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, và sau đó bị ma quỷ cám dỗ, như Thánh Luca kể lại trong phúc âm vừa mới nghe. Đó là núi cám dỗ hay Gebel Garantal, hay núi 40 ngày, trong sa mạc Judea, cách thành phố Jericho 4 cây số. Vùng núi cao 500 mét này vẫn luôn luôn vắng vẻ. Chỉ bắt đầu từ thế kỷ thứ 5, các ẩn sĩ Byzantine mới đào nhiều hang trên vách núi để làm nơi sống đời tu trì trong cô tịch, hoàn toàn xa cách với xã hội loài người. Vào cuối thế kỷ 18, tu viện chính thống Hy Lạp 40 ngày mới được xây cất, bao trùm cái hang nơi Chúa đã ăn chay cầu nguyện. Bên trong nhà thờ cám dỗ của tu viện còn lưu giữ hàng trăm icon, tức các hình vẽ trên gỗ thuộc hai thế kỷ 18 và 19. Và trên đỉnh núi còn dấu vết vài bức tường của một đan viện chính thống Nga đã bắt đầu xây nhưng không bao giờ hoàn tất. Trình thuật Chúa Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ là một bằng chứng cho việc nhập thể và nhập thế của Ngài. Chúa Giê-xu hoàn toàn chấp nhận thân phận làm người, ngoại trừ tội lỗi. Ngài cũng cảm thấy đói khát, lạnh lẽo, mệt nhọc, vui buồn, chán nản và nhất là bị cám dỗ như chúng ta vừa nghe kể lại trong tin mừng. Chúa Giê-xu phải sống trở lại toàn lịch sử của dân Israel. Sau khi được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, dân Do Thái băng qua sa mạc Sinai để tiến về miền đất hứa. Và trong hành trình tiến về tự do ấy, họ đã bị cám dỗ. Trong Thánh Kinh, sa mạc là nơi ở của ma quỷ, nhưng nó cũng là nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Chính trong sa mạc, ông Mô-xê chuẩn bị mình cho sứ mệnh cao cả mà Thiên Chúa muốn giao phó cho ông, đó là giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ. Sau khi chiến đấu với các ngôn sứ giả, bị truy nã, chán nản và mệt mỏi, ngôn sứ Elia rút lui vào trong sa mạc để lấy lại sức lực tinh thần, gặp gỡ Thiên Chúa và lại ra đi chiến đấu. Theo các nhà chú giải, sa mạc Judea cũng là nơi Thánh Gioan Tẩy Giả chuẩn bị sứ mệnh của mình. Sau 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện, Chúa Giê-xu cảm thấy đói. Ăn uống là một nhu cầu thể lý nền tảng của mọi sinh vật. Dân Do Thái xưa kia khi gặp đói khát trong sa mạc, họ nhớ nhung nồi thịt bung, củ hành, củ tỏi và miếng dưa hấu, muốn trở lại kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và đòi ông Mô-xê cho họ bánh và thịt ăn. Ở đây khi thấy Chúa Giê-xu rất đói sau 40 ngày chay tịnh, ma quỷ xuất hiện đúng lúc để cám dỗ Ngài dùng quyền bính là con Thiên Chúa của mình để thỏa mãn các nhu cầu thể lý chính đáng ấy, biến đá trở thành bánh ăn. Nhưng Chúa Giê-xu dùng lời Thiên Chúa để chống lại cám dỗ duy vật này. Các nhu cầu ăn uống cần thiết cho cuộc sống của thân xác con người thật, nhưng chúng không đủ và không đáp ứng được tất cả các nhu cầu của con người. Là bản vị có cuộc sống tâm linh và là con cái Chúa, con người còn có các nhu cầu khác cao quý và quan trọng hơn nhiều, qua đó nó thực sự là người. Trong số các nhu cầu ấy, có lời Chúa thỏa mãn được cái đói khát của linh hồn, các nhu cầu tinh thần, các giá trị thiêng liêng siêu việt và các quyền tự do. Trong sa mạc, khi ông Mô-xê vắng mặt vì phải lên núi nhận 10 điều răn Thiên Chúa ban, dân Do Thái đã mau lãng quên Thiên Chúa là đấng đã giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ, để thờ lạy con bò vàng là ngẫu tượng được nhiều dân ngoại tôn thờ như con bò mộng Apis của dân Ai Cập. Ma quỷ đưa Chúa Giê-xu lên cao cho xem mọi nước thiên hạ và nói sẽ cống hiến mọi quyền hành và vinh quang cho Ngài nếu Chúa Giê-xu sắp mình thờ lạy nó. Chúa Giê-xu cũng dùng Thánh Kinh để khẳng định quyền tối thượng của Thiên Chúa là đấng duy nhất phải được thờ lạy và phụng thờ. Thờ lạy ma quỷ, thờ lạy các thần tượng quyền bính chính trị, kinh tế, thờ lạy các ý thức hệ sắt máu lầm lạc, thờ lạy tiền của giàu sang và cuộc sống sung túc, binh thân phỉ gia, cũng là những cám dỗ thường xuyên trong cuộc sống của con người. Ngày nay cũng như trong quá khứ, không thiếu những người tôn thờ ma quỷ và các ngẫu tượng nói trên để được những gì ma quỷ hứa. Ở đây thâm ý của ma quỷ là lôi kéo Chúa Giêsu xa rời chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha là con đường thập giá và chọn lựa các giải pháp dễ dàng nhất. Tại Rephidim, dân Do Thái đòi ông Mô-xê cho họ nước uống, gây sự với ông, đòi ném đá ông và thử thách Thiên Chúa khi nói rằng có Chúa ở giữa chúng ta hay không. Ở đây ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên nơi cao nhất của đền thờ và cám dỗ Ngài gieo mình xuống để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Vì lẽ là con Thiên Chúa thì Ngài sẽ được Thiên Chúa sai thiên thần chở che và sẽ được Thiên Chúa đỡ nâng không vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đã dùng lời thánh kinh để đẩy lui cám dỗ kiểu thực thi sứ mệnh cứu rỗi huênh hoang quảng cáo ấy. Ngươi không được thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Nòng cốt các cám dỗ Chúa Giêsu và mọi tín hữu phải chịu là dùng Thiên Chúa như dụng cụ cho các lợi ích riêng tư, cho vinh quang và thành công của mình. Nghĩa là đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa, loại trừ Ngài khỏi cuộc sống của mình và coi Ngài như thừa thãi. Mùa chay thánh là thời gian giáo hội mời gọi chúng ta hoán cải, duyệt xét lại xem cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình và dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta, hầu có thể chống trả lại các cám dỗ của xã hội duy vật, tục hóa, vô thần thực tiễn, gạt bỏ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm lòng và cuộc sống con người, tôn thờ ma quỷ và sống theo các đề nghị của nó.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng 2 vừa qua là ngày thế giới cổ võ sự an toàn trên mạng Internet do Liên hiệp Âu Châu đề xướng. Năm nay có đề tài là hãy đảm nhận phần đóng góp của bạn để làm cho Internet được tốt lành hơn. Nhân ngày này, một hội nghị về đề tài an toàn trên mạng đã được tổ chức tại Roma để đào sâu thêm vai trò của các cơ cấu và xã hội dân sự trong việc bảo vệ trẻ em và các thiếu niên. Theo một điều tra do Hiệp hội Thiện nguyện SOS Điện thoại Xanh của Italia thực hiện, ngày nay cứ 4 trẻ em thì có một em luôn luôn nối mạng. 17% trẻ em được phỏng vấn đã cho biết là không thể nào rời khỏi các điện thoại thông minh hay các mạng xã hội. 45% người trẻ cho biết là nối mạng nhiều lần trong ngày. 4 trên 5 người có mặt liên tục trong các phòng nói chuyện trên mạng và 21% thức dậy trong đêm để kiểm soát tin nhắn vào điện thoại di động của mình. Ông Ernesto Caffo, Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện Điện thoại Xanh nói, tất cả các trẻ em đều nối mạng, hạn tuổi nối mạng bắt đầu từ 6 hay 7 tuổi, có một số em còn nối mạng lúc nhỏ hơn nữa, mới 4 hay 5 tuổi. Các em nối mạng suốt một thời gian dài, bình quân là 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thật khó mà kiểm soát được những gì các em xem, nghĩ hay làm trong thời gian dài như thế mà không có sự quan tâm coi sóc của người lớn. Trẻ em thường rất tò mò, muốn tìm hiểu các việc xảy ra. Rồi thì tại trường học, khi nối mạng liên lỉ như thế, các em dễ bị phân tâm, không tập trung chú ý trên việc học hành. Phần lớn trẻ em thường không có sự hướng dẫn lành mạnh của một bậc phụ huynh. 48% các em được phỏng vấn cho biết là có ghi danh trên mạng Facebook trước 13 tuổi, tức là hạn tuổi thấp nhất để được nhận vào mạng này. 71% được sử dụng một smartphone trước 11 tuổi. Bà Sandra Choffi, Phó Chủ tịch Hội Điện thoại Xanh cho biết thêm là 73% thiếu niên hay lui tới các mạng khiêu dâm và 28% nghiện các mạng này. Hoàn cảnh hiện nay đã thay đổi nhiều. Chỉ có một số nhỏ các bậc phụ huynh là biết rõ sự nguy hiểm thực sự của các âm mưu ăn hiếp trên mạng. Chính vì thế, cần phải tạo nên một quan hệ cộng tác chặt chẽ giữa gia đình và học đường để có thể hướng dẫn trẻ em và các thiếu niên biết sử dụng Internet cách đúng đắn. trong số bao nhiêu trẻ em không có người lớn đi kèm đang theo các làn sóng di dân tị nạn tràn vào Âu Châu hiện nay, có nhiều em quyết định bỏ nhà ra đi chỉ vì thấy những cảnh tượng đẹp tuyệt của các nước châu Âu trên các mạng xã hội. Nhưng rồi một khi đến nơi, các em rơi vào tình trạng thất vọng chỉ vì thực tại không giống như những gì các em đã thấy. Đức ông Lucho Arian Ruiz, trưởng phòng các dịch vụ Internet và thư ký của văn phòng truyền thông Tòa Thánh, khẳng định rằng không phải chỉ có Internet là che đậy những vấn đề mà cả chính thực tại hiện nay nữa, đang được dệt nên bằng nhiều điều thiện và điều ác. Cần đề nghị một thế quân bình giữa thực tại ảo và thực tại thật. Đúng thật là Internet có thể cống hiến một thế giới thực sự huy hoàng, tươi đẹp, một kiến thức rộng rãi, nhưng người ta cũng không được quên thực tại chân chính hay là vẻ đẹp vô ngần của những quan hệ nhân bản của thời giờ rảnh rỗi.
Tại Ấn Độ, đầu tuần qua, báo chí đưa tin một thiếu nữ 16 tuổi, cô Khushbu Kumari, đã bị bố và mẹ kế thiêu sống chỉ vì cô quyết tâm từ chối một vụ hôn nhân do gia đình xếp đặt và muốn tiếp tục việc học. Theo nhật báo Ấn Độ Điện báo hôm nay, Amrit Rai, anh trai của cô Khushbu, đã tố cáo bố là ông Sunil Thakur cùng với mẹ kế bà Poonam Devi, với sự cộng tác của một vài thân nhân, đã thiêu sống em gái chỉ vì cô nhất quyết không chịu kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô rất nhiều. Thảm kịch này đã xảy ra tại làng Purani Basa thuộc bang Bihar, nơi mà cô Khushbu Kumari đã được đi học và đã từng là học sinh giỏi của toàn làng.
Hôm 10 tháng 2 vừa qua, ít nhất 58 người đã bị tử thương trong vụ hai phụ nữ khủng bố nổ bom người trong trại tị nạn Likwa tại Maduguri, mạn đông bắc Nigeria. Ông Satomi Ahmed, trưởng ban điều hành khẩn trương bang Borno cho hãng thông tấn Pháp AFP, biết là lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 2, ba phụ nữ mang bom trên người giả dạng tị nạn xin vào trại Dikwa. Nằm cách Maiduguri, thủ phủ bang Borno khoảng 90 cây số về phía tây. Hai người đã cho nổ bom ngay khi vào đến nơi, người thứ ba từ chối không nổ bom khi nhận ra là gia đình cô với các anh chị em có mặt trong trại tị nạn và đã đầu hàng nhà chức trách tại đây. Vụ khủng bố này đã làm cho 58 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Maiduguri vốn là thành trì của nhóm quá khích Hồi giáo Boko Haram, hiện nay có khoảng 2,6 triệu dân cư, trong đó 1,6 triệu là người tị nạn, theo Liên Hiệp Quốc. Boko Haram xuất hiện tại vùng này từ dạo năm 2002. Năm 2009, nhóm này đã tạo nên một cuộc nổi dậy khiến cho ít nhất 17.000 người chết và hơn 2,6 triệu người phải tản cư. Trong những tuần qua, nhiều vụ khủng bố đẫm máu đã xảy ra tại đây, khiến các bệnh viện trong vùng này lâm tình trạng quá tải. Bác sĩ Tefeje Makonnen, chuyên khoa giải phẫu phụ trách bệnh viện của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế tại đây cho biết, con số nạn nhân bị chấn thương trầm trọng vì vũ khí gia tăng nhiều. Nếu không được cứu cấp kịp thời, các nạn nhân có thể chết vì mất máu hay vì vết thương bị nhiễm độc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con Chỉ Là Tạo Vật do ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn trình bày, nhạc và lời của Liêm Bi.
Lạy Chúa, con chỉ là tàn vật. Chúa thật thì ai sáng giàu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Vì trước mặt Chúa thái sơn cũng mòn hẹn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé, biết chỉ dâng hiến dài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm máu Ngài đã làm hy sinh. Tình Chúa trao máu hồng từ nàng, chứa cạn suối ơn an hòa. Dấu mà ngàn năm đã qua, dấu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa người sáng ví như khung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.